chúng ta hằng ngày đang sống, đang hoạt động, ai cũng tự nhận là mình. Nhưng mình nhìn lại chính xác cái nào là mình thì chúng ta lúng túng ngay, không nhận ra cái nào thật là mình, thân cũng như tâm. Thế thì cái gì là mình? Mình sống, mình biết cả vũ trụ, mà chính bản thân mình lại không biết. Ví như anh chàng nọ thông hết việc hàng xóm, mà việc trong nhà anh không biết chi hết. Chúng ta nghĩ sao về anh chàng đó? Biết tất cả việc hàng xóm bên ngoài mà không biết cuộc sống thiết yếu ngay trong gia đình là mình đã mất căn bản rồi. Đúng ra tinh thần của người học Phật là tìm cầu giác ngộ, là tìm cầu sự thật. Bắt đầu tìm cầu sự thật, chúng ta khởi sự bước đi, mỗi một bước, một phút đều là một bước đến giác ngộ, một phút tiến gần tới sự thật. Không ai nghi ngờ Phật là người giác. Học Phật là học phương pháp giác ngộ, hay đi trên con đường giác ngộ. Như vậy, trên đường giác ngộ, bước một bước là giác ngộ một phần, bước hai bước là giác ngộ hai phần, càng đi càng giác ngộ. Đó. Cái đoạn này tôi nói rõ cho tất cả quý vị thấy, chúng ta học Phật là học đạo giác ngộ. Nhà giác ngộ của Phật như khi nãy chúng ta đã hiểu. Thì như vậy, càng tu càng học thì càng giác ngộ. Năm này phải khác hơn năm rồi, và năm này cũng sẽ kém hơn năm tới. Mỗi năm chúng ta đều có những cái bước tiến, sự giác ngộ nó vượt lên, nó vươn lên, chứ nó không phải dừng ở chỗ đó. Nếu chừng nào chúng ta hoàn toàn giác ngộ như Đức Phật, chừng đó chúng ta mới xong. Chứ còn tu mà trên con đường đi là 1.000.000 cây số, dù chúng ta đi được 100, 200, 1.000, 2.000 cây cũng chưa phải là xong con đường, phải không? Mà đi tới cây số cuối cùng là 1.000.000 thì mới xong. Cũng vậy, sự tu là sự giác ngộ. Mỗi năm, mỗi tháng chúng ta tu là bước từng bước trên con đường giác ngộ, nhưng phải đi cho đến chỗ cuối cùng được sự giác ngộ viên mãn, chừng đó chúng ta mới là xong. Chứ không có hài lòng, không có tự mãn, được chút ít cho là rồi, được chút ít cho là đủ, cái đó là cái tâm tự mãn, không xứng đáng. Chúng ta phải nhớ đi cho tới cùng, đi cho đến đích. Như vậy thì càng đi thì càng tiến, mà tiến thì càng giác ngộ. Như ở trên tôi nêu lên hai điểm, gọi là con người muốn bước tới cổng nhà thiền, điều kiện thứ nhất là chúng ta phải biết mình là gì. Quý vị biết mình là gì chưa? Đó. Bởi vì tu là đi tìm ra cái chân lý là lẽ thật, mà chân lý lẽ thật đó trọng tâm là con người. Mà con người thì ai mà không xưng ta, xưng tôi? Như vậy thì cái ta, cái tôi đó là cái gì? Quý vị có thắc mắc nữa không? Hay cứ hài lòng cho tôi ăn đám này kia, ăn thôi cho tôi no rồi. Như vậy thì cái thân này được những cái điều thiếu nó đòi, cho nó đủ thì sung sướng, phải không? Rồi no rồi tới chừng 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm nào đó, cái nó ăn không được nữa, thì lúc đó là sao? Cái sửa soạn chết. Như vậy thì cái nuôi dưỡng nó để rồi chờ tới cái ngày chết, hay là nuôi dưỡng nó để rồi tới một ngày nào đó mình giải thoát khỏi nó? Nếu mình thấy nó là mình, yêu thương nó, muốn được mọi nhu cầu đúng như cái gì nó thích, đúng như cái gì nó cần, càng tốt, càng đủ thì càng vui. Như vậy thì cái vui đó có thật vui chưa? Chỉ là cái tạm bợ thôi. Như vậy mà người nào hài lòng trong cái được thụ hưởng chút ít đó, là vui, thì cái hài lòng đó thực ra là hài lòng cái vô thường, hài lòng cái sinh diệt. Bởi hài lòng với cái thân này, hài lòng với cái sự sung túc của thân này là chúng ta hài lòng cái sinh tử, phải không? Mà hài lòng cái sinh tử thì chúng ta mất thân này rồi sao? Được tiếp tục sinh tử, phải không? Được tiếp tục vì hài lòng, tức là mình thỏa mãn, mình dình trụ ở chỗ đó. Cho nên mất thì kiếm cái khác, mất cái khác kiếm cái khác. Như vậy nếu hài lòng thì chúng ta cứ liên tục đời này vô số đời, sanh tử, sanh tử, sanh tử. Nếu mà ngồi lại chúng ta đếm cái sanh tử, rất tiếc là chúng ta chưa chứng được cái túc mạng minh, phải không? Nếu chứng được túc mạng minh cái chúng ta ngồi thì đếm lại coi đã sanh tử bao nhiêu triệu lần rồi. Mà nếu nhớ lại sanh tử bao nhiêu triệu lần chắc mình tức cười lắm. Ngu gì mà ngu dữ vậy? Chứ sanh ra chết, sanh ra rồi chết, chết rồi sanh ra, cứ làm cái hoài chi vậy? Phải không? Thì sao? Cứ sanh ra rồi lên qua để chúng ta phải chết, chết rồi sanh ra để chúng ta chết, cứ làm vậy hoài, có dễ chán không? Mà ai chịu làm vậy hoài, mấy chú có nói ngu không? Mà tiếc gì chúng ta không thấy, chỉ thấy cho đời này rồi hài lòng với nó. Chứ là thấy như Phật thì Phật không thấy chịu nói, Phật nói đó là khổ, còn sanh là còn khổ, chứ không có ai sung sướng đâu. Vậy đó mà nhiều người sinh ra mà được chúc phước cái rồi đẹp đẽ dễ coi, rồi trong nhà có cơm ăn áo mặc lành lẽ cho họ hài lòng, thấy không? Mình sanh trong gia đình sang trọng, thân mình đẹp đẽ, sang trọng đẹp đẽ được mấy chục năm rồi ít chục năm chứ hoài rồi thành đồ bỏ, đồ bỏ mà đồ bỏ đó cho người ta không thèm. Có cái thầy thúi nào mà cho người ta chịu mang về để nhà không? Cho người ta không thèm. Vậy đó mà nói hài lòng với cái đó thì thật là vô lý làm sao. Như vậy mới thấy cái đời của con người nó không có gì là quan trọng, mà người ta tự hài lòng với cái không quan trọng đó. Cho nên Phật thương tất cả chúng sanh, mà cái thương của Phật là thương người nào? Thương người nghèo, người tật bệnh, phải không? Còn mấy ông vua thì Phật có thương không? Ông vua hoàng hậu gì Phật cũng thương hết trơn. Cho nên mấy ông vua Phật cũng tới Phật độ đó. Bởi vì họ là những người còn mê muội, họ càng được cái địa vị cao họ càng mê muội hơn nữa. Họ tự mãn rồi cái kia nhắm mắt cái nghiệp dẫn họ đi, không đi chỗ nào. Nhiều khi xuống những nơi khổ mà họ không biết. Cái vui tạm bỡ đây mà cái khổ nó còn lâu dài hơn mà họ không hay. Như vậy có đáng thương không? Như vậy thì đâu phải chỉ người bằng cùng khổ, đói thiếu khổ đó mình mới thương. Hiểu vậy thì mới thấy rằng chúng ta tu, chúng ta phải có một cái nhìn siêu thoát, một cái hướng đi cao thượng, rồi thương tất cả chúng sanh. Chứ không có thương người này bỏ người kia, hay là chỉ biết người nào đói thiếu chúng ta mới thương. Bởi vì cái nhìn của đạo Phật, đói thiếu mà không đủ ăn thì chết sớm, phải không? Còn no đầy dư giả, ăn thừa sống dai không? Cũng chết sớm, mà hai cái chết cũng như nhau thôi, phải không? Cái chết thừa, cái chết thiếu cũng là cái chết thôi, phải không? Chứ đâu có cái gì khác hơn. Mà không đủ no thì chết sớm, còn dư giả quá, thừa thải quá, rồi thụ hưởng nhiều quá thì cũng chết sớm. Thì hai cái cũng đưa tới cái chết thôi, không ai hơn ai hết. Chỉ có cái làm sao khỏi chết, cái đó mới là cái siêu thoát. Mà người đã có một hướng đi để thoát khỏi cái chết, nhìn lại những người ham chết cho mình thấy sao? Người ham chết, ham sanh chỗ này chỗ kia để được chết nữa, thì đó là mình đáng thương, phải không? Đó là cái đáng thương. Cho nên Phật thương chúng sanh là thương như vậy đó. Ai ngày cũng thương, còn mê muội là điều đáng thương. Như vậy thì chúng ta tu, dù cho ai đó hiện giờ họ hưởng được đủ thứ quyền lợi, đủ thứ sung sướng, mà chúng ta vẫn thấy thương họ thôi, chứ không có phải giận. Không phải nói rằng người này sướng quá mà ai thèm thương, thương mấy người khổ kìa. Thì cái đó không phải. Vì chúng ta cứ nhìn cái sướng cái khổ trên phương diện vật chất, trên phương diện danh vọng, chứ chúng ta không chịu nhìn ở con mắt còn trầm luân là còn đau khổ. Nghe, chúng sinh nào còn trầm luân là chúng sinh đó đáng thương hết, phải không? Như vậy thì cái thương đó mới là cái thương bình đẳng, còn cái thương kia là bất bình đẳng. Cái thương kia thì bên cạnh có cái ghét, thấy người này nghèo thiếu không đủ ăn hoặc khổ, người kia dư giả dư thừa ăn không hết, cái mình thấy dễ chịu không? Thương người này thấy người kia hơi bực, họ dư quá mà, tại sao họ lại hưởng nhiều, người này tại sao lại thiếu thốn, cái mình chịu không nói, mình bực bội. Còn thương tất cả trầm luân, ông bây giờ ông dư đó nhưng giờ ông cũng trầm luân, chú kia giờ thiếu đó nhưng cũng trầm luân, mấy người là mấy người đáng tôi thương hết, là tôi không có bỏ người nào đó. Thương như vậy đó có bình đẳng không? Đó, bởi vậy lòng từ bi bình đẳng vậy đó. Cho nên quý vị nhìn kỹ lại đời Đức Phật, có khi nào ngày tới mấy người vua chúa quan quyền ngài khất thực cho được nhiều cơm nhiều tiền đang đi xóm nghèo ngài chia không? Có không? Không có. Chứ vậy Phật thiếu từ bi hơn mình rồi. Ai Phật tử nào khá cho mình khuyên để mình tới chỗ nào nghèo mình giúp thì mình từ bi hơn Phật, phải không? Đó là những cái nét mà tôi phải nói cho quý vị hiểu. Bởi vì Phật nhìn tất cả đều là đang đau khổ trong cái cảnh trầm luân. Cái ngài tha thiết chỉ dạy ai biết thức tỉnh để thoát ly trầm luân là cái mục đích của ngài. Còn tất cả cái thiếu cái đủ đó chỉ là cái tạm bỡ thôi, tạm bỡ một thời gian ngắn thôi, chứ không phải là cái cứu kính. Tuy nhiên ngài dạy đệ tử, những người cư sĩ tại gia thì những điều đó đều lành. Nếu người ta khổ mình giúp đó là điều lành, tạo nghiệp lành, dạy cho họ làm. Vì người cư sĩ tại gia họ chưa có thể chỉ cho người ta con đường giải thoát sinh tử được, thì dạy họ làm điều lành. Còn người xuất gia như mình thì phải gạch một con đường giải thoát sinh tử mà chỉ dạy cho họ. Chứ mình bây giờ lại đi làm cái chuyện của mấy người cư sĩ làm, thì mình làm chuyện của họ, rồi ai làm chuyện của mình đây? Chẳng lẽ người cư sĩ đi làm chuyện của mình, phải không? Nên phải hiểu, phải thấu đáo cái việc đó. Cho nên người ta thấy tôi dường như hơi lơ là cái việc từ thiện. Tôi khuyến khích Phật tử làm, mà tôi thì ít có làm. Ít có làm chứ không phải không làm, mà rất là ít. Như vậy không phải là tôi không thương chúng sinh, nhưng mà tại vì tôi thương hơi công bằng quá, bình đẳng quá, thì tôi không có thấy những cái nhỏ, cái riêng tư, mà thương trầm luân. Thì dù cho người nghèo, thiếu, dù cho người sang cả, tới nghe Pháp, tôi cũng giảng cho như nhau. Chứ tôi không nói bữa nay tôi dạy cho mấy người giàu, tôi giảng cho mấy người giàu nghe, mai tôi giảng cho mấy người nghèo nghe riêng, không có. Giàu, nghèo, tăng tục gì, tôi bình đẳng, tôi nói hết như vậy đó. Rồi ai có khả năng làm được thì cứ làm, chứ không có dành riêng, không có riêng tư. Đó là cái mục tiêu của tôi nhóm. Bởi vậy nên chúng ta hiểu rồi thì mới thấy cái sự tu hành nó quá là thiết yếu, nó quá là cao siêu. Chúng ta phải làm sao thấy cho rõ. Như vậy thì thân là không thiệt, chúng ta phải thấy tường tận như vậy. Mà chính cái không thiệt này, hồi xưa đó, lúc tôi còn học kinh, nhất là kinh Kim Cang, tôi thấy Phật dạy thân nó là giả dối. Tôi nghe tôi thuộc hết những cái câu đó, cho nên bây giờ nhắc, lâu lâu nhắc lại, tôi hay nhắc cái câu Phật sở hữu tướng, gia thị hư vọng, nhược kiến chi tướng, phi tướng, tích kiến Như Lai. Học thuộc lòng hồi xưa là, mà học thuộc lòng như vậy đó, thân này là hư vọng, là giả dối. Nhưng mà tôi không xác định nó giả dối thì sao được. Nhưng mà lúc tu rồi, ngồi lại tôi mới thấy cái giả của nó hết sức là thực. Bởi vậy nên rồi tôi hay đặt câu hỏi với quý Phật tử cũng như tăng ni, hỏi quý vị đang ngồi đây và quý vị đang làm gì, thì người nào cũng nói đang thở, phải không? Tôi hay thở là làm gì, thì tôi hỏi thở làm gì thì ít ai trả lời. Trời, thì phải biết là thở là hít không khí ngoài vô, mà ở ngoài là không khí trời đất, hít vô đây của ai? À, của trời đất mà đem vô cho mình thì đó là mượn, phải không? Mượn ở trời đất đem vô đây, đây rồi sao nữa? Rồi cái trả ra, rồi cái mượn, rồi trả, mượn, trả, mượn, trả. Suốt từ hồi mới, sao mẹ mới sanh tới giờ, mượn trả đều đều, thấy không? Khi nào buồn tình, mượn vô rồi, trả ra không thể mượn nữa, thì lúc đó sao? Thì lúc đó là tử vong. Như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta là sống bằng mượn, bằng trả. Mà tại sao nói thiệt? Phải không? Rồi mình nhìn thân này Phật nói là tứ đại, đất nước gió lửa. Bây giờ nói cái gió mình thấy sự mượn trả hết sức là cụ thể. Mượn trả, mượn trả. Như vậy mà nhiều khi mượn trả mà mình không nhớ, chứ nó thở thôi à. Nó thở chứ còn đúng ra là mượn không khí vào rồi trả ra, mượn trả. Mà trả không mượn lại thì hết cuộc đời. Vậy thiệt được sao? Đó. Rồi la cái mượn tách nước, phải không? Tách nước vô, nước vô rồi, rồi cũng trả. Rồi mượn cơm, mượn gừng, mượn ớt, mượn đồ vô đó. Rồi cũng trả. Như vậy thì mượn gió là, đó là phòng. Rồi mượn nước là thủy, mượn cơm đó là địa, đó. Mượn gừng ớt rồi đó là quả, địa thủy quả phong, không ai mượn vô, mượn vô là trả ra, lúc nào cũng phải trả hết. Có cái nào mượn mà không trả không? Trả mà không mượn thì chết, mượn mà không trả có chết không? Không thể ăn cướp của ta được, không thể ăn cướp của trời đất được. Cho nên mượn là phải trả, mà không trả thì nó nghẹt thì nó cũng chết. Như vậy trả là chết, mà không mượn lại chết. Mượn mà ăn cướp không muốn trả cũng chết luôn. Thì hai cái đó có cái gì thiệt mình đâu? Thì quý vị kiểm kỹ lại coi cái gì là mình thiệt. Thấy rõ, nhìn tường tận thì mới thấy. Chứ còn mình cứ nói à, Phật nói thân là giả, duyên hợp là giả, thì cứ nói khơi khơi, nhẹ quá đi. Mình phải thấy từng phần ở nơi mình. Mà cái thấy được cái đó là nhờ tu, nhờ quán chiếu, ngồi lại mới thấy. Thấy rồi mình mới biết cái cụ thể về con người của mình. Thì như vậy, thì về thân mình thấy rõ nó là một sự vay mượn, không có một cái gì là thiệt mình hết. Mà từ cái vay mượn tạm thời đó, mà nói là mình, là ta, thì cái đó phải là si mê không? Thì đó là si mê rồi, si mê về thân. Rồi cái chuyển qua tâm, ngồi suy nghĩ cái hay cái dở gì đó, hỏi cái đó là gì? Tâm tôi đó, thấy không? Tâm tôi đang nghĩ, tâm tôi đương suy tính cái gì cái gì, thì cho cái nghĩ cái suy là tâm của mình. Mà mình định nghĩa tâm là cái gì, mà nhất là khi mà đọc cái cuốn Nguồn Thiền, Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự của ngài Khuê Phong, tôi thấy thật là rõ, nghĩa là tâm là cái biết